Thì giờ thấy cái pháp thứ năm là pháp hoàng. Pháp hoàng bỏ chỗ đứng bên cửa, rời pháp quán thô. Rời pháp quán thô là nhận biết hơi thở vô thường, ấy gọi là chuyển quán. Quán ngũ ấm vô thường, cũng niệm sự vô thường ra vào sanh diệt của hơi thở. Thấy hơi thở vào không từ đâu đến, xem hơi thở ra không biết về đâu. Do nhân duyên hòa hợp nên có, nhân duyên ly tán nên không. Đó là chuyển quán. Chỗ này nó tế nhị. Nhiều khi chúng ta đọc và nghe qua rồi cái quên, không có hiểu. Bởi vì cái pháp hoàng, hoàng tức là xoay lại, hoàng tức là xoay lại. Bởi vì ở trên là quán với hơi thở vào ra ngũ ấm sinh diệt. Mà hơi thở vào ra ngũ ấm sinh diệt thì chúng ta thấy ngũ ấm sinh diệt mà ngỡ rằng hơi thở là thiệt, cho nên nó trở thành là cái bệnh. Tới đây chúng ta phải biết rõ hơi thở nó cũng là cái vô thường không thiệt, cho nên đây mới nói rằng chuyển quán đó. Rời pháp quán thô là nhận biết hơi thở vô thường, ấy là chuyển quán. Bây giờ mình phải biết rõ hơi thở. Tôi nhắc lại, khi nãy chúng ta nương hơi thở mà quán thân, nương hơi thở mà quán thân ngũ ấm sinh diệt. Mà nếu mình thấy ngũ ấm sinh diệt, nương hơi thở mình thấy, thì hơi thở nó biến thành thiệt mất. Cho nên tới đoạn này là phải không quán ngũ ấm sinh diệt, mà thấy ngay cái hơi thở này nó là hư dối. Như vậy là trước nhờ hơi thở mà thấy tất cả xung quanh, bây giờ trở ngược lại thấy hơi thở. Cũng như quý vị thấy, chúng ta vào trong nhà tối không biết gì trong nhà, thì chúng ta nhờ cái đèn, phải không? Nhờ cái đèn soi sáng biết được sự vật xung quanh. Và khi biết sự vật xung quanh rõ rồi, thì lúc đó những sự vật xung quanh chúng ta thấy nó là cái tướng vô thường, cái tướng sinh diệt. Rồi cái đèn làm cho chúng ta thấy được sự vật xung quanh đó, lúc đó nó sao? Mình tưởng nó là thường, phải không? Nhờ cái đèn mà mình thấy tất cả là vô thường. Nhưng mà bây giờ người ta ngỡ cái đèn là thường, nên tới đây phải quay lại, không quán những sự vật xung quanh, mà nhìn thẳng cái đèn. Cái đèn đó cũng là vô thường luôn. Thì như vậy cái tu quán của mình nó mới tròn, nó mới đủ. Ở đây trước nhờ hơi thở mà mình thấy thân năm quẩn, cho tới cái thập nhị nhập, thập bát giới đều là vô thường hết, không thật. Nhưng mà bây giờ đây mình ngỡ như vậy, nhờ hơi thở mà biết thì hơi thở tưởng như thật. Cho nên ở đây phải quay lại nhìn vào hơi thở. Vì vậy mà ở đây gọi là chuyển quán. Chuyển là bỏ cái bên ngoài và quán ngược lại cái ở trong. Như vậy thì ở đây tôi nhắc lại lần nữa, đó là quán ngũ ấm vô thường, cũng niệm sự vô thường ra vào sinh diệt của hơi thở. Giờ thấy hơi thở vào không từ đâu đến, xem hơi thở ra không biết về đâu. Như vậy thì hơi thở mà chúng ta hít vô đó, từ đâu mà vô? Ở khi thả ra nó đi về đâu? Nó cũng không có nơi chốn, vào không có chỗ nơi, ra cũng không có chỗ nơi. Cái vào ra mà không có chỗ nơi, cái đó thiệt được không? Cũng không thiệt luôn. Như vậy là phá hết những cái mà chúng ta nương tu buổi đầu, không còn cố chấp nó. Như vậy thì các pháp do nhân duyên, thì hơi thở cũng là nhân duyên. Cho nên do nhân duyên hòa hợp nên có, nhân duyên ly tán nên không. Đó là chuyển quán. Nói tóm lại, chữ hoàng đây là xoay lại cái trọng tâm, cái chỗ mà mình nương đó. Ở trước thì mình nương hơi thở để quán các pháp khác, bây giờ khi biết các pháp khác là duyên hợp hư giả, bây giờ xoay lại cái chỗ mình nương đó coi nó có thiệt hay không. Xoay lại rồi thì biết nó cũng không thiệt luôn. Thì như vậy cái pháp đó gọi là hoàng. Hoàng tức là xoay lại cái chỗ gốc mình nương. Đến cái thứ sáu là tịnh, tức là sổ tức, tùy tức, chỉ, quán, hoàng. Bây giờ tịnh là cái chót. Cái chót này thì nó dài lắm, quý vị nghe từ từ. Pháp tịnh trừ diệt ngũ cái và các phiền não, tuy trước được chỉ quán mà phiền não chưa sạch, tâm còn tạp loạn. Nay pháp tịnh là tâm được thanh tịnh. Pháp quán trước là dị học, tương tự hành đạo, niệm hơi thở ra vào. Nay là vô lậu đạo, tương tự hành thiện. Hữu lậu đạo nên gọi thanh tịnh. Mấy cái từ này nghe chắc khó hiểu lắm. Ở đây nói rằng chúng ta tu thì phải trừ cái thô, thô tức là động, và đến cái tế, cái tế tức là tịnh. Như vậy thì ở đoạn trước chúng ta từ đếm hơi thở, rồi theo hơi thở, rồi quán, rồi hoàn, thì tới đây phải tịnh là cho nó lặng, cho nó sạch. Mà lặng cái gì? Tức là lặng dứt ngũ cái. Ngũ cái quý vị học chưa? Một là tham, hai là sân, ba là si hay là mê ngủ. Mê ngủ đó, si đó. Rồi bốn là dao động, năm là nghi ngờ. Năm việc này nó che đậy tâm mình, không có trong sáng. Vì vậy mà mình tu muốn tâm được trong sáng thì phải dẹp sạch năm cái đó. Tham, sân, hai cái đầu đó. Hai đầu đó quý vị dẹp được chưa? Mà hai cái đó chưa dẹp được thì cái si cũng dẹp không được. Mà si dẹp không được thì cái lăng xăng lo nghĩ cũng không dẹp được. Mà lăng xăng lo nghĩ không dẹp được, cái nghi ngờ cũng nổi lên. Bởi vậy cho nên phải đi thứ tự để dẹp sạch năm cái đó. Ở đây nhắc cho quý vị nhớ, tất cả những cái pháp nào là sổ tức, tùy tức cho đến chỉ quán nha, thì những cái đó tuy rằng đổi pháp nó có vi tế hơn, nhưng nó vẫn còn nằm trong cái tạp loạn. Nó còn trong cái tạp loạn. Bây giờ đến cái chỗ tịnh là tâm được thanh tịnh. Mà muốn tâm thanh tịnh thì phải trừ diệt ngũ cái mà nãy tôi nói đó, năm thứ che đậy đó. Còn để dùng những chữ pháp quán trước là dị học, tương tự hành đạo, niệm hơi thở ra vào. Nay là vô lậu đạo, tương tự hành thiện. Hữu lậu đạo nên gọi là thanh tịnh. Những từ nghe rất là khó hiểu, tôi giải thích từng chữ cho quý vị thấy. Nói rằng các cái pháp trước như là cái pháp quán, sổ tức, tùy tức vân vân, nó gọi là dị học. Dị là khác, là cái học nó chưa có đến cái chỗ chân thật, mà nó chỉ là mượn phương tiện để cho tâm mình nó tạm ổn, tạm yên thôi, cho nên gọi là dị học. Tương tự hành đạo, tức là cái hành đạo như vậy đó chỉ là tương tự, là gần gần, chứ chưa phải là cái thật, chứ chưa phải là chánh. Bởi vậy cho nên chúng ta mới nhớ hơi thở ra vào. Như vậy thì mượn hơi thở ra vào để làm gì? để cho tâm mình định, để cho trí mình sáng, biết thân này là quyển, thì cái hơi thở, để cho tâm mình định, thì cái định với cái hơi thở nó có khác nhau không? Hơi thở là động, phải không? Nhưng mà mượn cái động đó để tâm định, gọi đó là dị học. Dị là khác. Cái muốn cho nó định, muốn cho nó yên mà mượn cái động, phải không? Thì như vậy cái học và cái kết quả, hai cái nó khác nhau. Vì vậy mà gọi đó là dị học. Tương tự hành đạo, hành đạo như vậy chỉ là nó gần giống thôi, chứ chưa phải là cái chỗ chân thật, gọi là tương tự. Như vậy thì mượn hơi thở ra vào để tu đó, đó là một cái lối hành đạo tương tự, chứ chưa phải là chân chánh, chưa phải là thật. Nay là vô lậu đạo, tức là tới cái chỗ tịnh này là cái đạo vô lậu, tức là đạo giải thoát. Tương tự hành thiện, tức hành thiện một cách tương tự hữu lậu, nghĩa là còn ở trong cái sinh diệt hữu lậu đạo, nên gọi là thanh tịnh. Tức là mượn cái thiện tương tự để mà mình thực hành, thực hành cái đó để đưa tới kết quả là thanh tịnh. Cho nên cái đó là cái chỗ mà kết quả hợp với cái đạo giải thoát, đạo vô lậu. Bây giờ pháp quán trước là một phần thân niệm chỉ, dần dần toàn niệm chỉ, toàn thân niệm chỉ, kế thọ và tâm niệm chỉ, trong đó chưa phải thanh tịnh, còn xa đã vô lậu. Tôi nhắc để cho quý vị nhận ra cái ý nghĩa, những cái từ ngữ trong này dùng. Nghĩa là cái pháp quán trước, từ sở thức dân dân đó, đến hoàng quán và hoàng đó, là một phần thân niệm chỉ, tức là một phần giúp cho thân mình nhớ cái pháp đó mà được dừng, chỉ là dừng đó. Nhờ nhớ cái hơi thở mà tất cả cái vọng tưởng nó được lặng, được dừng đó. Gọi là thân niệm chỉ. Dần dần toàn thân niệm chỉ, nhờ mình quán, nhờ mình xét theo hơi thở mà lần lần toàn thân mình nó đều dừng lặng. Kế thọ và tâm niệm chỉ, khi mà thân, tức là cái động của thân nó dừng rồi, thì kế đó cái thọ, tức là cái cảm giác nó cũng được lặng, rồi cái tâm niệm nó đi tới chỗ yên tịnh, cho nên gọi là niệm chỉ, tâm niệm chỉ. Mà những cái phương tiện đi thứ tự, nhờ cái phương tiện để mà được như vậy đó, thì nó chưa phải là cái pháp thanh tịnh. Mà chưa phải thanh tịnh cho nên còn xa với cái đạo vô lậu, đạo giải thoát. Ở đây trong pháp niệm chỉ quán 16 phần niệm hơi thở ra vào, được pháp noãn đảnh nhẫn thế đệ nhất, khổ pháp nhẫn cho đến vô học tận trí, nên gọi là thanh tịnh. Như vậy thì cái phần pháp tịnh này nó sẽ đi từ từ ở trong 16 pháp. Trong 16 pháp mà thường thường nói cái từ chuyên môn trong chữ Hán đó là thập lục đặc thắng. Đặc là đặc biệt, thắng là cái thù thắng. 16 pháp đặc biệt thù thắng, nó đưa chúng ta tới thanh tịnh hoàn toàn. Như vậy thì cái pháp tịnh này là nó dẫn cho chúng ta tới 16 pháp thù thắng đặc biệt, khiến cho chúng ta được thanh tịnh hoàn toàn. Đó là đưa tới cái chỗ vô lậu tận trí. Vô lậu tức là không còn trầm luân giải thoát sinh tử, tận trí tức là cái trí tột cùng, thì gọi đó là thanh tịnh. Trong 16 phần là, đây tôi đi từng phần cho quý vị nhớ. Một phần hơi thở vào có 6 hạnh anapana. 2. Phần hơi thở ra cũng có sáu hạnh anapana, nghĩa là sao? Hơi thở vào có sáu hạnh anapana, hơi thở ra có sáu hạnh anapana. Bởi vì chữ anapana là tiếng Phạn, dịch nghĩa là quán hơi thở chứ không có gì hết. Anapana là một phương pháp quán hơi thở. Như vậy thì chúng ta hít thở vào đủ cả sổ tùy, sổ tức tùy tức chỉ quán hoàn tịnh, rồi thở ra cũng có đủ sáu pháp sổ tức tùy tức chỉ quán hoàn tịnh. Cho nên nói hơi vào có sáu hạnh anapana, hơi ra cũng có sáu hạnh, tức là chúng ta thống nhất hết tất cả những cái phương tiện từ sổ tức cho tới tịnh này, nó thành một khối chứ nó không còn riêng từng phần nữa. Từ hơi thở vào, hơi thở ra đều có đầy đủ sáu cái pháp đó, gọi là lục diệu pháp môn đó, có đủ hết. Như vậy cho nên ra vào đều có đủ sáu cái pháp anapana hay là sáu hạnh anapana. Như vậy thì ở đây nó không còn dùng riêng từng hạnh từng pháp mà nó chung hợp hết, nương hơi thở vào vẫn đủ sáu phần, hơi thở ra vẫn đủ sáu phần. Đó là hai cái bước thứ nhất và bước thứ hai. Qua cái bước thứ ba, hơi thở dài ngắn, nhất tâm niệm hơi thở vào ra hoặc dài hoặc ngắn. Ví như người có việc kinh sợ, mang đồ nặng leo núi, thì hơi thở lên là hơi thở ngắn. Như người khi làm nhọc được nghỉ thì vui vẻ, và như người bị giam trong khám được thả ra, thế đều là hơi thở dài. Tất cả hơi thở đều nằm hai nơi dài ngắn, thế nên nói hơi thở dài ngắn. Trong phần hơi thở dài ngắn cũng niệm sáu hạnh anapana. Như vậy tới cái phần thứ ba, chúng ta nhớ cái hơi thở dài hơi thở ngắn, nhưng mà hơi thở dài hơi thở ngắn đều có đủ sáu pháp hết. Tại sao có hơi thở dài, tại sao có hơi thở ngắn? Đó, bây giờ quý vị thấy khi nào chúng ta leo dốc, tại vì tôi ở núi quen rồi, khi mà leo dốc từ thấp leo lên cao, đi một hồi mấy cái nấc chốt đó, thì thấy sao? Hơi thở mình nó liên tục thở khì khịch chứ nó không có chậm rãi, thấy không? Còn nếu mình đi đất bằng thì sao? Nó thẳng thở nhẹ nhàng, đúng không? Như vậy thì khi chúng ta nhọc mệt thì hơi thở nó dài ngắn, khi chúng ta thảnh thơi nhẹ nhàng thì hơi thở nó dài. Như vậy thì hơi thở dài hơi thở ngắn là do cái hoạt động của thân, nhọc hay là khỏe mà có cái hơi thở dài ngắn. Như vậy trong hơi thở dài ngắn chúng ta đều nhớ đủ hết sáu cái hạnh là sổ tức tùy tức cho tới tịnh, nhớ đủ hết. Như vậy thì đó là cái thứ ba. Rồi cái thứ tư, hơi thở khắp thân, tưởng hơi thở khắp thân cũng nương hơi thở vào ra, phải quán hơi thở vào hơi thở ra khắp các lỗ chân lông, trong thân cho đến ngón tay ngón chân đều thở. Ví như nước đổ xuống cát, hơi thở ra cảm biết từ chân đến tóc đều thở ra. Như nước đổ xuống cát, như quả bóng hơi vô hoặc ra đều khắp mũi miệng, hít hơi vào cũng như thế. Như vậy tới cái thứ tư này á, chúng ta ngồi theo hơi thở mà thấy được hơi thở vô hơi thở ra, nó không phải ở mũi mà ở khắp các lỗ chân lông đều thở hết. Quý vị có khi nào ngồi mà thấy các lỗ chân lông thở không? Chắc chưa. Chỉ thấy lỗ mũi thở mà có khi thở nặng thở nhẹ thôi, phải không? Chứ còn chưa có thấy khắp toàn thân đều thở. Bởi vậy cho nên nhiều người tu thiền có khi người ta bị chôn cái đầu xuống dưới đất 1-2 tiếng đồng hồ mà người ta vẫn sống. Là tại sao? Vì ta thở khắp hết à, còn mình chỉ biết cái lỗ mũi cho nên bịt mũi cái thấy chết ngọt tới nơi. Đó là vì mình chỉ thở được ở mũi thôi. Nên người ngồi thiền lâu rồi thì quán hơi thở mình khắp hết toàn thể các lỗ chân lông, các lỗ tai, lỗ mũi, rồi họng, rồi khác cái phần ở dưới cũng vậy, cũng đều có thở hết. Mà khi mình thấy tất cả đều thở hết thì cái lúc đó lỗ mũi mình dường như không thở. Cho nên nếu những người ngồi thiền lâu rất là thanh tịnh rồi thì cái lỗ mũi như khi có thở khi không thở không có thấy. Những người nhất là nhập diệt thanh định rồi thì không có thở, chỉ còn hơi ấm thôi, mà không thở ở mũi chứ mà toàn thân người ta thở. Còn chúng ta thì chỉ có thở nhiều ở lỗ mũi thôi. Cho nên khi nào cái lỗ mũi nhạt thì lúc đó khổ lắm, phải không? Lúng túng không biết làm sao. Còn các vị mà ta tu lâu rồi thì ta thở được tất cả chỗ đó. Vì vậy mà khi ứng dụng được hơi thở khắp tất cả chỗ đó thì sẽ khỏe, sẽ nhẹ. Nên ở đây ví dụ khi mà thở khắp lỗ chân lông rồi thì giống như nước mà đổ xuống cát đó. Nước đổ xuống cát nó sẽ chảy theo một mạch, một dòng, hay là nó thấm tất cả chỗ à, chỗ nào cũng thấm. Hơi thở chúng ta cũng vậy. Nếu thực tình hơi thở chúng ta nó đi hết các lỗ chân lông, nhưng vì chúng ta không biết nên rồi chỉ biết có cái lỗ mũi là chú ý ở lỗ mũi. Chứ nếu tâm mình yên, ngồi lâu tâm yên rồi thì cái hơi thở dường như mất, không có ở mũi. Đó là nó ở khắp các lỗ chân lông. Hiểu vậy thì không lấy làm lạ, không có sợ khi sao mình không thấy mình thở. Có nhiều người ngỡ mình không thở là mình sắp chết tới nơi rồi, chứ không phải. Không còn thở ở mũi là tâm nó đã định. Mà tâm nó định rồi thì khắp lỗ chân lông đều thở hết. Đó là một cái đặc thắng thứ tư của 16 cái đặc thắng đó. Giờ tới cái thứ năm, trừ các thân hành, quán hơi thở khắp thân không ngại, như cọng sen dẫn nước, như lưới đánh cá, lại không riêng mũi miệng quán hơi thở ra vào, mà tất cả lỗ chân lông và trong chín lỗ, hai lỗ tai, hai lỗ mũi, hai mắt, miệng tiểu, đường đại cũng thấy hơi thở ra vào. Thế nên biết hơi thở khắp thân trừ các thân hành cũng niệm hơi thở ra vào. Thân hành tức là những cái hành động của thân. Mọi cái hành động của thân đều có mang cái hơi thở khắp hết, chứ không có chỉ ở mũi thôi. Đây ví dụ như cọng sen dẫn nước, thì trong cọng sen nó không phải chỉ có một cái lằn trống mà nó nhiều phần. Như lưới đánh cá, lưới bỏ xuống dưới nước, thả xuống nước để đánh cá, thì chỗ nào nước nó cũng tràn ra được hết, chứ không phải chỉ có một chỗ. Thì chúng ta tu tới chỗ này thì tất cả lỗ chân lông và tai, mũi, mắt, miệng gì cũng có thở hết, ở đâu cũng thở. Cho nên hơi thở vào ra nó một cách tự tại, không còn bị hạn chế, không còn bị bắt buộc nữa. Cho nên trừ các thân hành, tức là tất cả cái hành động của thân nó không còn bị chướng ngại. Đó là cái thứ năm. Đến cái thứ sáu, tâm thọ hỷ. Người mới học quán hơi thở, nếu thân nặng nề, lười biếng, ưa ngủ, phải dẹp bỏ đi. dùng pháp quán hơi thở ra vào, thân nhẹ nhàng, hòa diệu, được thiền định, tâm thọ hỷ, và trừ tâm nặng nề, lười biếng, ưa ngủ, được tâm nhẹ nhàng, hòa diệu, tùy thiền định, tâm thọ hỷ. Hơi thở vào, thân niệm chỉ xong, hơi thở ra, hơi thở lưu hành, thọ niệm chỉ rồi, là được thân niệm chỉ. Thạch nai lại được thọ niệm chỉ, thạch thọ hỷ. À, thọ hỷ tức là nhận được cái sự vui vẻ ở trong thân. Cái chỗ này thì nếu mà quý vị tu sẽ thấy nó rõ ràng lắm. Lúc nào mà chúng ta ngồi thiền, hơi thở nó được nhẹ, được đều, nhẹ nhàng, và tâm tỉnh, sáng, yên ổn, thì lúc đó nó không có thấy nặng nề, không thấy lười biếng, không thấy buồn ngủ. Còn bữa nào ngồi thiền mà thấy hơi thở nó không có ổn, rồi cái thì cái thân nghe nó đau, nó nhức chỗ này, nó đau nhức chỗ kia, rồi muốn xả, hoặc lát thì ngáp dài, ngáp vắng. Đó là cái hiện tượng sao? Cái hiện tượng thùy miên, tức là buồn ngủ tới nơi rồi đó. Lúc đó tu nó nặng nề lắm, không có khỏe. Còn nếu mà chúng ta khi ngồi yên ổn rồi thì thân nó nhẹ nhàng, rồi thân nhẹ nhàng rồi cái hơi thở nó cũng như có như không, nó không còn có bệnh dính gì hết, thì lúc đó tự nhiên tâm mình nó vui, gọi là tâm thọ hỷ, tâm nó vui vẻ, không ai có động gì tới mà cũng tự cười hoài, tự cười đó, đó gọi là tâm thọ hỷ. Quý vị có khi nào ngồi thiền rồi tự cười không? Đó là những cái lúc mà thân mình nó nhẹ nhàng, nó được an ổn, rồi tự nhiên nó vui à, gọi là tâm thọ hỷ. Đó là một cái đặc thắng. Bây giờ cái thứ bảy là tâm thọ lạc. Đã biết thật tướng của thân, muốn biết biết tướng của tâm và tâm số, thế nên thọ hỷ niệm hơi thở ra vào, thọ lạc cũng niệm hơi thở ra vào, vì cái hỷ được tăng trưởng gọi là lạc, tâm mới sanh mừng gọi là hỷ, toàn thân đều mừng là lạc. Lại nữa, cái thọ lạc của sơ thiền, nhị thiền gọi là hỷ, cái thọ lạc của tam thiền gọi là lạc. Nè, cái chỗ này nói sâu lên một chút nữa, ở trên gọi là thọ hỷ là vui là mừng, ở dưới này thọ lạc là vui. Đã biết thật tướng của thân, thật tướng của thân tức là cái thân nó tạm bợ, duyên hợp hư dối. Muốn biết tướng thật của tâm và tâm số, tâm số tức là tâm là tâm vương, tâm số là tâm sở. Biết rõ cái tướng của tâm vương, của tâm sở nơi nội tâm của mình, thế nên thọ hỷ niệm hơi thở ra vào, thọ lạc cũng niệm hơi thở ra vào, vì cái hỷ được tăng trưởng gọi là lạc. Đó, thành ra đây được quý vị nhớ cho kỹ, đứng về nội tâm của chúng ta, nó từ thô đến tế, hỷ là mừng, lạc là vui. Mừng có vui không? Tôi nói thí dụ như người thân của mình đi đâu lâu lắm mới về, về mình gặp thì trước tiên mình sao? Mừng vỗ tay rồi nhảy nhót, thì lúc đó là hỷ, phải không? Còn là khi vào nhà ngồi yên nói chuyện bình tĩnh lại, thì lúc đó chuyện hàng huyên nói ra thì vui. Mà vui đó thì sao? Vui nó hết nhảy nhót rồi, phải không? Vui cách bình tĩnh điềm đạm lại, thì cái đó là lạc. Như vậy thì cái hỷ là cái đầu, mà cái lạc là cái sau. Cho nên cái tâm hỷ là cái tâm thô, tâm lạc là cái tâm tế. Qua cái hỷ rồi mới tới cái lạc, chứ còn không có lạc trước mà hỷ sau. Vì vậy mà chúng ta hiện tượng thấy rõ lắm, nghĩa là ai là người thân đi đâu xa về, gặp cái thì vỗ tay mừng rỡ đủ thứ, thì cái hiện tượng đó là hiện tượng hỷ. Rồi vào rồi mới bàn luận nói chuyện, rồi nhắc nhở này kia, việc này việc nọ, rồi cứ vui vui nhẹ nhẹ nhẹ, thì đó là lạc. Vì vậy mà đây nói cái thọ lạc của sơ thiền, nhị thiền gọi là hỷ, cái thọ lạc của tam thiền gọi là lạc nha. Bởi vì người tu thiền, đây là tôi nói cái thiền thông dụng, cái thiền của hàng nhị thừa hay là của nguyên thủy tu đều qua mấy cái này. Thì cái thiền này, nếu khi mình thấy tâm mình nó an ổn thanh tịnh, rồi có một cái vui hết sức là mạnh, thì đó là cái vui đó gọi là hỷ. Thì cái vui mạnh đó là cái vui của sơ thiền và nhị thiền. Cho nên sơ thiền gọi là ly, tức là lìa sanh hỷ lạc. Nhờ mình lìa được cái tất cả cái bệnh tham, bệnh sanh, bệnh si đó, cho nên rồi cái tâm mình sanh vui mình đó. Hay nói cái khác là đối với ngũ dục ngang đó, cái mình hết còn bị nó lôi kéo nữa, nhớ tới đó cái mừng quá, vui quá, thì lúc đó gọi là được sơ thiền. Cho nên nói sơ thiền ly sanh hỷ lạc, nhờ lìa được cái ngũ dục cho nên vui mừng, ha, vui mừng. Và vui mừng đó là cái vui mừng hỷ chứ chưa lạc. Rồi nhị thiền định sanh hỷ lạc, tức là từ cái vui cái rồi nó đi qua lần lần, cái tâm mình nó thanh tịnh, nó yên ổn, nó không có giấy động, cái lúc đó mình cũng vui mừng. Thì cái vui mừng do tâm an định, thì cái đó thuộc về cái định của nhị thiền. À, thì hai cái định sơ thiền nhị thiền ở trong cái vui mừng, xa lìa ngũ dục được mừng, rồi tâm an định được mừng, nó hai cái định. Rồi cái tới cái tam thiền á, thì ly hỷ diệu lạc địa, tức là rời cái vui mừng trước mà được cái vui thật là tế nhị thâm trầm ở trong, cho nên gọi là ly hỷ diệu lạc địa. À, cái chỗ lìa hết những cái mừng vui thô, chỉ còn cái vui nhẹ nhàng thanh thản như thế, đó là tới cái tam thiền. Như vậy thì quý vị thấy khi nào tu mà có những hiện tượng đó thì biết mình tới cái gì rồi, phải không? Còn chưa có, cứ ngồi thiền mà cứ nhớ đau chân, rồi loạn tưởng, rồi ngáp, nó thì cái đó thì chưa có gì hết trơn. Giờ ngồi tới 10 ngày, 20 ngày cũng chưa có gì. Đó là nói cái tâm thọ lạc. 8. Thọ các tâm hành. Thọ các tâm hành cũng niệm hơi thở ra vào. Các tâm hành sanh, diệt, tâm nhiễm, tâm không nhiễm, tâm tán loạn, tâm thu nhiếp, tâm chánh, tâm tà, các tâm tướng như thế gọi là tâm hành. Như vậy thì cái thứ 8 này nó khác cái thứ 5 trước. Thứ 5 là trừ các thân hành, bây giờ thọ các tâm hành. À, thân hành tức là mọi hoạt động của thân, tâm hành tức là mọi cái nghĩ dính chấp về tâm. Khi chúng ta tới cái chỗ này rồi, thọ các tâm hành cũng niệm hơi thở ra vào, nghĩa là tất cả những cái tâm nào là sanh, là diệt, là nhiễm, là không nhiễm, tất cả cái đó đều thu nhiếp, tất cả những cái đó đều được an ổn hết, thì gọi là thọ các tâm hành. Cũng nương hơi thở mà tâm mình nó được hoàn toàn dừng những cái nhơ nhiễm, dừng những cái sinh diệt, dừng những cái thứ mà nó lăng xăng lộn xộn, nó được cái đó là được cái tâm hành, là cái đặc thắng, đặc biệt thù thắng thứ 8. Những cái thứ chín, tâm khởi mừng. Tâm khởi mừng cũng niệm hơi thở ra vào. Cái thọ hỷ trước là tự sanh, không phải do cố tâm phát khởi. Cái này là cố tâm khởi mừng. Vì sao cố tâm khởi mừng? Vì muốn trị hai thứ tâm tán động và thu nhiếp, nên khởi tâm mới được ra khỏi phiền não. Thế nên niệm pháp cho tâm khởi mừng. Nếu tâm không mừng, gắn kích động cho nó mừng. Ở đây nó có một cái tế nhị mà chúng ta phải hiểu. Lý đáng thì cái mừng, cái vui ở trước là đủ rồi, mà tới đây tại sao mà khởi tâm mừng nữa? Là bởi vì muốn tránh hai cái bệnh. Hai cái thứ bệnh là tâm tán động và tâm thu nhiếp. Bởi vì chúng ta có khi thì nó lăn xăng lộn xộn, có khi thì kèm nó lại, thì vì hoặc là để cho nó lăn xăng, hoặc là kèm giữ một cách khắt khe, hai cái đó đều là hai cái bệnh. Vì vậy mà khởi cái tâm mình nó vui vẻ, không có kèm mà cũng không có động, không có tán động, chỉ làm cái vui vui nhẹ nhẹ nhẹ, khởi được cái tâm như vậy thì nó tránh được hai cái bệnh tán động và thu nhiếp. Như vậy thì chỗ này cũng vui mà vui trị bệnh, chứ không phải mà vui tự nó có như đoạn trước. Thứ 10, tâm khởi nhiếp. Tâm khởi nhiếp cũng niệm hơi thở ra vào. Nếu tâm không định, gắn nhiếp phục cho nó định. Nhưng trong như trong kinh nói, tâm định là đạo, tâm tán loạn không phải đạo. Ở đây gọi là nhiếp. Nhiếp không có nghĩa là mình kềm chế, mà mình phải nhẹ nhàng. Nếu tâm không định, gắn nhiếp phục cho nó định, nhiếp phục một cách nhẹ nhàng, đừng cho nó lăng xăng thôi, chứ còn không có phải mà đè kèm. Bởi vậy cho nên cái lối tu này, tôi nhắc lại, sở dĩ chúng tôi dạy tăng ni tu, vọng tưởng dấy lên, thấy nó đừng theo, đủ rồi, chứ không có đè. Bởi vì nhiều người không biết, thấy vọng tưởng nhiều quá, cái đè kèm kèm dưới cái đau đầu, nó tu thiền nó muốn nhức đầu quá, muốn điên. Cho nên chúng ta thấy nó, biết cái niệm khởi là hư dối, là vọng tưởng hư dối không thiệt. Cái hư dối không thiệt đè nó làm gì? Tôi thường ví dụ, tôi nói như chúng ta thấy một cụm khói đen, khói trắng gì ở trước, nó làm mờ cái đoạn đường mình đi. Bây giờ mình phải làm sao đối cái đoạn khói đó? Vác gậy đập nó hay làm sao? Nếu mà ai đó vác gậy đập khói thì gọi người đó là gì? Người điên. Bây giờ biết nó là khói thì lao lách tránh nó mình đi, phải không? Thì nó sẽ qua, chứ nó đâu có thiệt. Còn nếu mà dụng công mà đập đánh nó thì chỉ là uổng phí vô ích. Cũng như vậy, cái vọng tâm là cái bóng, chứ nó không phải thiệt. Mà cái bóng đó mà mình đè nó thì chẳng khác nào mà mình đập khói vậy thôi, nó không có bao giờ hết, mà trở lại thành bệnh. Vì vậy mà khi nó dấy lên, mình thấy nó nhẹ nhàng, không theo nó, hoặc là buông nó thôi, thì nó lặng, thì từ từ rồi nó sẽ yên. Chứ còn mình cố đập, cố đánh hay cố dẹp nó, thì càng cố dẹp thì nó lại càng loạn thêm. Đó là cái chỗ mà quý vị phải nhớ cho rõ. Cho nên ở đây nói rằng nhiếp phục nó không có nghĩa là kèm, mà đừng đi theo nó là được. Đến cái 11, tâm khởi giải thoát. Tâm khởi giải thoát cũng niệm hơi thở ra vào. Nếu ý không giải thoát, gắn huân tập cho nó giải thoát. Ví như con dê vào lùm cỏ gai, bị gai móc, người vì nó gỡ lần lần, tâm khởi giải thoát, các phiền não cột trói cũng như thế, ấy gọi là tâm niệm chỉ khởi giải thoát. Đây là một cái điều rất là quan trọng. Chúng ta khi tu tâm được an định, mà khi tâm mình được an định rồi, mình nhìn, mình thấy được những cái thói quen, những cái tập khí của mình trước kia. Thí dụ trước kia gì tham tài, tham sắc vân vân, những cái tham đó bây giờ mình thấy rõ mình có những cái tâm niệm xấu dở như vậy, thì liền gỡ, liền bỏ, đừng có cho nó còn, đừng có nuôi dưỡng nó lớn, mà phải bỏ nó đi, thì đó gọi là giải thoát. Nhưng đây dùng cái ví dụ như con dê vào lùm cỏ bị gai nó móc, thì cái người chủ nó thì chỉ gỡ lần lần cái mấy cái móc gai nó đâm vào đó, gỡ nó ra lần lần nó hết, chứ không có biết làm sao khác hơn. Thì chúng ta tu cũng vậy, khi mình tu ít, mình chưa thấy được tâm của mình, nên rồi những cái dở, những cái tập khí lâu đời mình không biết. Khi mình tu tâm mình nó lặng, nó sáng rồi, thì lúc đó mình nhìn lại mới thấy mình còn những cái xấu, cái dở nó đã có từ thuở nào, thì tới đây mình gỡ, mình bỏ nó, gọi đó là giải thoát. Khởi buông xả những cái tâm hư xấu lâu nay của mình đó, thì đó gọi là khởi giải thoát. Như vậy thì từ cái tâm giải thoát này, nó làm cho tâm mình lần lần được an ổn, được thảnh thơi, tự tại. Đó là tâm khởi giải thoát.